Ông tỉnh trưởng tới trường thăm tôi trong giờ dạy. Ông không đòi vào lớp mà chịu khó đợi tôi ở văn phòng. Tôi bắt đầu kính trọng lối xử thế của ông vì ông biết kính trọng nghề nghiệp của tôi. Ông già năm hớt hải báo tin. Tôi nhờ ông xin lỗi ông tỉnh trưởng, hết giờ dạy tôi sẽ lên. Ông già năm ngạc nhiên, học trò của tôi cũng ngạc nhiên. Tôi nói, việc học của các em là quý, tôi không thể ăn cắp giờ của các em. 10 phút của tôi bằng nhiều giờ của mấy chú em. Và tôi trách khéo Kim Liên. Cái hiện tại mà tôi có là do tôi làm ra. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ có, cũng do tôi làm ra. Tôi không thích ỷ lại hay là nhờ vả. Hết giờ học, tôi lên ngay văn phòng. Ông tỉnh trưởng đang nói chuyện với ông hiệu trưởng. Thấy tôi, ông đứng dậy niềm nở bắt tay. Giáo sư Đỉnh. Ông hiệu trưởng trả lời. Vâng. Tôi nói, xin lỗi đại tá đã mất công chờ đợi. Ông tỉnh trưởng vui vẻ. Giáo sư mất dạy con tôi mà. Ông hiệu trưởng không cần giới thiệu. Khi ông già năm mang nước mời khách quý, thì ông hiệu trưởng cáo lỗi ra ngoài. Ông bảo đến giờ họp ở Tỳ tiểu học. Tôi hiểu ông tỉnh trưởng muốn nói chuyện riêng với tôi. Giáo sư chê cơm của gia đình tôi 2 lần đấy nha, giáo sư. Nhưng mà tôi không có dám làm phiền giáo sư đâu. Tôi biết giáo sư không có muốn ra ngoài. Tôi chưa kịp giải thích, ông tỉnh trưởng đã nói. Tôi để cho gọi ông phó nội an của tôi, bắt ông ta phải dạy cái thằng con cậu tử của ông ta, cái thằng mất dạy phòng. Tôi đã cảnh cáo ba nó, bất cứ đứa nào mà đụng tới giáo sư đó hả, là tôi bắt nhốt nó. Phụ huynh ở đây đó khen giáo sư đứng đắn và thương yêu học trò. Tôi nói, cảm ơn đại tá. Đại tá quá lo cho tôi. Thật ra thì trò phòng chưa hề hỗn láo với tôi. Có lẽ tại trò phòng học mất căn bản nên chán nản học hành mà thôi. Giáo sư độ lượng đấy. Con gái tôi mới cho hay, chính thằng Phong đã hành hung mấy thầy trẻ trước. Tôi có trách ông hiệu trưởng tại sao lại không báo cho tôi biết. Các cô nữ sinh hiền lành nên ưa quan trọng hóa vấn đề. Ông tỉnh trưởng bỗng bỏ rơi thằng Phong và nhìn tôi bằng đôi mắt ấm áp tình cảm. Giáo sư thấy Kim Liên thế nào? Tôi đáp, chị Liên học khá lắm, sinh ngữ hơi kém, cần học thêm ở nhà. Ông tỉnh trưởng nói, tôi biết giáo sư khó khăn, chẳng có dám nhờ vả. Tôi hỏi, đại tá muốn tôi giúp gì đây? Ông tỉnh trưởng nhún vai. Tôi chắc là giáo sư từ chối. Tôi muốn giáo sư kèm sinh ngữ cho con Kim Liên. Tôi nói, mỗi chủ nhật tôi đề kèm thêm sinh ngữ cho những cô cậu học trò kém sinh ngữ. Nếu chị Liên biết cách học thì chỉ cần học thêm ở nhà. Còn bé nó không biết cách học, nó mến giáo sư vô cùng. Nếu được giáo sư kèm cặp, nó sẽ giỏi. Khổ nỗi tôi. Tôi ngừng lại không muốn cho ông tỉnh trưởng biết sự thật về bọn thằng Phong. Tôi hứa hẹn bâng quơ.
Vâng, thưa đại tá, để tôi lo liệu thì giờ, rồi tôi sẽ trả lời sau.
Vừa lúc trống trường vào học, ông tỉnh trưởng hỏi:
Giáo sư còn giờ dạy không?
Tôi đáp:
Dạ còn.
Ông tỉnh trưởng bắt tay tôi cảm ơn và ông ra về. Tôi gặp thêm một sự bối rối, và sự bối rối có vẻ bi đát hơn ngữ chứng. Suốt hôm đó, tôi suy nghĩ. Cô học trò Kim Liên đã xía vào việc của tôi. Cô ấy thương tôi, đồng ý. Nhưng quả thật nếu ông tỉnh trưởng binh tôi vì con gái ông ta thương tôi, ông cảnh cáo ông phó nội an và ông phó nội an bên con ông ta, thì tôi không những bị thằng Phong ghét mà còn bị nó thù hận. Khi đã thù hận thì vấn đề khó giải quyết. Tôi hết hy vọng dìu đám ngự chứng trong sân trường trở về bàn học. Tôi dặn Kim Liên: Tôi cần phải gặp ông phó nội an. Sáng hôm sau, nhằm buổi sáng không có giờ dạy, tôi đến tòa hành chánh xin ý kiến ông phó nội an. Ông ta tiếp tôi rất lạnh nhạt, không một ly nước, không mời hút thuốc, dù ông ta hút và dù tôi sẵn sàng từ chối hút thuốc. Ông ta hỏi thăm tôi hãy chơi xì phé ở đâu mà chẳng chịu tới nhà ông chơi. Ông ta ngộ nhận tôi như thằng Phong vậy. Chờ ông ta nói bóng gió chán chê, tôi mới đề cập tới chuyện thằng Phong. Thưa ông phó, trò Phong có thể trở thành một người học trò giỏi giang. Ông phó gật gù: Tôi biết. Ông đại tá của tôi đã giáo dục tôi cách dạy con. Con hư tại bố mẹ, trò hư tại thầy. Tôi cũng mong giáo sư dạy nó nên người. Tôi nói: Tôi sẽ dạy trò Phong nên người. Tôi đến đây vì nó, vì tương lai của nó, và cũng vì ông tỉnh trưởng can thiệp vào chuyện riêng của thầy trò tôi. Ông phó nên hiểu, tôi là người kiêu ngạo, không sợ ai, ngoài lẽ phải. Tôi không cầu cạnh, không nhờ vả ai cả. Tôi làm thầy giáo và tôi biết cách giáo huấn học trò. Không cần ai phải dọa nạt học trò tôi cả. Tôi chấp nhận mọi hậu quả. Ông phó nín thinh, đôi mắt ông ngầu đỏ bởi tức giận. Tôi cáo lỗi ông ra về. Đích thân ông mở cửa văn phòng và đóng cửa cái rầm. Đúng là tác phong võ biển. Tôi biết ông chưa có học câu: muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu quý thầy. Thời tao loạn thường có những ông quan vô học. Ta nên thương xót và tha thứ. Tôi phỏng chừng ngày mai sẽ gặp ngự chứng. Và đúng, ngự chứng đã vào lớp sau ngó 2 tuần lễ đi hoang. Vẫn tác phong cũ, tóc tai bù xù hơn, khuôn mặt hốc hác hơn. Nếu chúng ta đã đọc và hiểu câu nói của người xưa: kẻ sĩ một ngày không đọc sách, soi gương thấy mình đê tiện, đáng ghét. Chúng sẽ xấu hổ lắm. Tôi quan sát lớp học thiếu Nguyễn Văn Lành, hơi xúc động. Ngự chứng đầu đàn bi bô: Ơi bẩm thầy, thằng Lành và tụi bạn trường tư của nó bị té xe, vết thương nặng lắm. Đám ngự chứng cười hoan hỉ, và thằng Phong nói: Tôi sợ thằng Lành hết đi học nổi. Nó mím môi hất đầu.
Hôm lâu rồi giáo sư hứa là sẽ kể chuyện lên nét toa giờ mà. Hôm nay kể cho đỡ buồn đi. Tôi mỉm cười. Anh Phong, anh Luyện, anh Thiện, anh Du nên lắng nghe và nhớ câu chuyện. Thị trấn có 4 du đảng mất dạy. Người serif già thì bất lực. Dân chúng yêu cầu gửi một người serif trẻ. Và người serif trẻ tới bằng một chuyến xe. Anh ta non choẹt, ăn mặc như một công tử bột, tay xách cái lồng chim. Bọn du đảng đón anh ta rồi cười ngạo mạn khinh bỉ. Tôi cố tình im lặng một lát. Thằng Phong sốt ruột. Cuối cùng ra sao? Tôi khẽ nhún vai. Cuối cùng, nghĩa là khi vào việc, anh Serif nhỏ thó đã hạ hết bọn du đảng, rửa sạch tất dơ bẩn cho thị trấn. Người chứng đầu đàn nhún vai. Thế hả? Và khiêu khích tôi. Rồi đi đến đâu? Tôi thản nhiên. Rồi đi đến sự tốt đẹp. Công dân thị trấn ấy không còn có kẻ nào bất lương, xã hội trật tự. Và người serif lên ngựa ra đi. Đi đâu? Thì đến một thị trấn hỗn loạn khác. Rồi hắn làm gì? Quét dọn. Ngựa chứng đầu đàn nhấm nhẵn hỏi tôi. Nó cố tình chọc cho tôi tức giận. Nó đã lầm. Với nó tôi đủ kiên nhẫn, thừa giờ chịu đựng. Bởi tôi tự hào, tôi là thầy giáo của nó. Trong khi thằng Phong dồn tôi vào chân tường, thì đàn em nó hút thuốc, phà khói, nhai kẹo cao su nhấp nhép. Thực tâm tôi muốn nó biểu diễn hết sự hỗn xược của nó và biểu dương hết uy quyền của nó. Tôi muốn đóng một vai lép vế trên cái sân khấu nhỏ bé của bục gỗ này. Tâm lý của đám đông thường là dồn tình cảm cho kẻ bị áp bức. Hẳn nhiên học trò của tôi đang đinh ninh tôi bị bọn thằng Phong áp bức. Tôi muốn họ thương tôi, hiểu tôi, để không giống bọn thằng Phong, chứ chẳng muốn họ bên tôi. Quét dọn gì? Thằng Phong hỏi sách mé. Học trò của tôi nghiến răng tức giận. Tôi nói, các em hãy bình tĩnh để nghe nốt câu chuyện người serif nhỏ thó. Người chứng đầu đàn liếm mép. Nên lắm. Vậy hắn quét dọn gì? Tôi trả lời, quét rác. Và anh đừng vội khinh thường những người mà anh gặp lần đầu tiên, mà anh tưởng họ khiếp nhược. Ông dọa tôi? Không, tôi không bao giờ dọa anh. Ông nhờ ông đại tá tỉnh trưởng can thiệp. Anh lầm. Ba tôi nói mà, tôi đã gặp ba anh. Để mét à? Không phải đâu. Tôi khen anh sẽ nên người nếu anh chịu khó học hành. Đừng có đạo đức giả. Nó đang ngồi vụt đứng dậy, móc từ túi quần jean ra một con dao. Nó bấm vào cái tách, lưỡi dao bật ra. Nó cắm phập dao xuống mặt bàn. Giết người thì cũng lính đi tù là cùng. Đi tù thì khỏi đi lính. Tôi cười. Anh Phong, anh không thể giết ai được cả. Nhưng mà tôi sợ chính anh sẽ giết anh. Nó đưa hai ngón tay quệt ngang đôi môi ướt của nó. Để xem. Và nó búng ngón tay tanh tách. Đàn em của nó theo nó rời khỏi lớp. Con dao vẫn cắm trên bàn. Đến cửa lớp, nó ngoái lại.
Tao cấm thằng nào rút lưỡi dao lên.
Đợi nó khuất dạng, xoa tay, tôi hỏi học trò tôi:
các em thấy bọn thằng Phong ra sao?
Một trời giơ tay đứng dậy:
thưa thầy, chúng nó là bọn khốn nạn.
Một trò khác:
thưa thầy, chúng nó là bọn phản phúc, vô giáo dục.
Trò thứ ba quyết liệt:
thưa thầy, thầy độ lượng quá nên bọn nó tưởng là thầy sợ hãi. Mai mốt anh em về phép, em sẽ nhờ anh em trừng trị bọn nó. Anh em là biệt kích dù đó, anh có súng.
Trò thứ tư:
thầy cho phép tụi em hành tội chúng nó, không lẽ ba nó dám bỏ tù hay thủ tiêu cả lớp chúng em? Còn ông Tỉnh nữa, chúng em đoàn kết, chúng em nhận hết tội, không có làm cho thầy bị liên lụy.
Tôi chớp mắt. Tôi không thích khóc. Và lâu rồi, từ ngày tôi lưỡi thổi bước xuống cuộc đời, tôi chẳng còn lấy một giọt nước mắt để khóc chuyện đời. Thế mà hôm nay, dù cố nén xúc động, dù tưởng mình chỉ còn vài giọt nước mắt dành dụm cho tình thương vợ, thương con mai này, tôi đã ứa nước mắt, ứa thật nhiều trước đám học trò của tôi. Cơn xúc động kéo dài khiến tôi quên cả cách xưng hô khách sáo. Tôi run run nói:
thầy ạ, thầy cảm ơn các anh.
Một trò khoanh tay đứng lên:
thưa thầy, đó là bổn phận của chúng con.
Tôi khẽ lắc đầu:
đừng có xưng con với tôi.
Cậu học trò đứng thẳng:
thưa thầy, thầy xứng đáng là thầy của chúng con. Xin thầy hiểu lòng của chúng con.
Tôi vẫy tay: anh ngồi xuống anh Thành. Thầy sẽ nhớ các anh trọn đời. Các anh thương thầy, thầy rất cảm ơn. Nhưng nếu thực sự thương thầy, các anh hãy để cho thầy khuyên nhủ bọn thằng Phong. Đừng có hành hùng chúng nó. Một mai trong các anh sẽ có người chọn nghề dạy học. Lúc đó các anh sẽ hiểu giáo dục gắn liền với kiên nhẫn, chịu đựng. Người ta có thể dạy con cọp làm xiếc, tại sao người ta không thể dạy được học trò hư hỏng nên người hữu ích chứ? Nên người lương thiện, nên người ngoan lành. Thầy sẽ thất bại trong bổn phận dìu bọn thằng Phong về bàn học nếu các anh can thiệp. Đã một người làm hỏng rồi, đó là ông Tỉnh trưởng. Các anh phải biết nghe lời thầy.
Lớp học im phăng phắc. Tôi hỏi: ai muốn đến thăm anh Lành?
Cả lớp nhất loạt giơ tay. Tôi rút khăn thấm nước mắt:
chiều này chúng ta đi thăm anh ấy.
Và bây giờ chúng ta có thể làm việc.
Tiếng những trang vở mở ra nghe quyến rũ lạ lùng.